xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas. Và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, anh Đào ở Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời anh Trọng Nghĩa.
Từ miền Nam California, thành phố Garden Hill, Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. 69 độ là nhiệt độ hiện nay tại Garden Hill và cao nhất hôm nay sẽ ở vào khoảng 84-85 độ và thấp về đêm là 66. Thưa quý vị, cái cơ hội mưa hôm nay tại California, tại miền Nam California là khoảng 30%. Và hiện nay thì bầu trời tương đối là nắng, có nắng nhưng mà nắng yếu, rất là yếu thưa quý vị, và một bầu trời gần như là mây bao phủ. Và thời tiết hai ngày cuối tuần cũng sẽ tương tự như ngày hôm nay, cao nhất cho ngày mai thứ bảy là khoảng 84 độ và cho chủ nhật là khoảng chừng 82 độ. Đó là thời tiết tại Nam California. Sẽ được trở lại với anh Đào và thời tiết tại Dallas.
Dạ, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Xin kính chào anh Huy Cường và Quỳnh Anh. Dạ, thưa quý vị, nhiệt độ ở Dallas hiện tại cũng khá là nóng, hiện tại đang là 87 độ. Nhiệt độ cao nhất hôm nay đó sẽ là 93 và thấp nhất là 73. Bầu trời hiện tại thì cũng có vẻ là rất là trong và rất là sáng. Và tốc độ gió thì theo hướng đông nam, tới với tốc độ 10-15 dặm một giờ. Xin trở lại với anh Huy Cường ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Anh xin cảm ơn chị Anh Đào, chú Trọng Nghĩa về bản tin thời tiết của hai miền California và Dallas. Và đồng thời, Quỳnh Anh xin gửi lời chào đến quý khán giả của Đài Sài Gòn. Thưa quý vị, hiện nay tại Houston thì nhiệt độ bên ngoài phòng thu là 75 độ và bầu trời vẫn âm u và đường thì ướt mưa thưa quý vị. Hôm nay có gió ở hướng Tây Bắc ở vận tốc 8 dặm một giờ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày được biết là 84, thấp nhất là 75. Và tối nay sẽ có 50% cơ hội sẽ có sấm chớp và dòng gió xảy ra tại khu vực. Và mưa được biết sẽ kéo dài đến tuần sau thưa quý vị. Và những ngày cuối tuần kỳ này sẽ chìm trong gió bão. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 84-86, thấp nhất từ 72-73. Và 40% cơ hội mưa là những xác suất mưa được ghi nhận từ Sở Khí tượng thưa quý vị. Và đó là tình hình thời tiết của thành phố Houston hiện nay. Quỳnh Anh xin được kính mời chú Trọng Nghĩa mở đầu phần thời sự buổi trưa với bản tin đầu tiên.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ vừa tăng cường năng lực quân sự ở Vịnh Ba Tư bằng việc triển khai các tàu lặn không người lái để săn thủy lôi của Iran. Tàu lặn mang tên là Cáo Biển, dài 1m2, được điều khiển bởi một cáp quang dài gần 1 cây số. Tàu chỉ nặng có 40 kg, dò tìm mục tiêu bằng sóng siêu âm dẫn đường. Khi tiếp xúc giữa tàu và thủy lôi hình thành, thì tàu sẽ phát nổ cả nó và quả thủy lôi. Theo tờ Los Angeles Times, thì những chiếc tàu không người lái đầu tiên do một công ty Đức thiết kế đã có mặt ở vùng vịnh. Cáo Biển được dự đoán là sẽ trở thành một vũ khí then chốt trong chiến lược quân sự của Hoa Kỳ ở vùng vịnh giữa những căng thẳng đang dâng cao quanh chương trình hạt nhân của Tehran. Tehran đã đáp lại lệnh trừng phạt từ phương Tây bằng việc đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới. Trước sự thất bại của những nỗ lực thuyết phục Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân, Hoa Kỳ đang dần tăng cường sức mạnh quân sự ở vùng vịnh. Và cũng theo tờ Telegraph, những tuần gần đây, khu vực này đã chứng kiến một sự gia tăng đáng kể các phương tiện quân sự đường không, đường biển và mặt đất của Mỹ. Một số lượng máy bay tàng hình F-22 và một tàu mẹ có thể được sử dụng làm doanh trại nổi cho 900 binh sĩ đã được triển khai đến khu vực này trong tháng 7. Với tàu lặn không người lái Cáo Biển, Washington sẽ tăng cường đáng kể khả năng chống thủy lôi của quân đội. Trước đó, thì Hoa Kỳ đã đưa thêm 4 tàu rà thủy lôi đến vùng vịnh, nâng số lượng tàu loại này lên con số 8. Việc triển khai các tàu lặn cho thấy là đối với quân đội Hoa Kỳ, thủy lôi là mối đe dọa lớn nhất cho giao thông hàng hải. Lịch sử đã chứng minh rằng thậm chí các tàu hải quân của các cường quốc lớn nhất thế giới cũng có thể bị thiệt hại. Trong cuộc chiến tranh với Iraq vào những năm 1980, thủy lôi của Iran đã phá hủy nhiều tàu thương mại. Chiến hạm USS Samuel Roberts, một tàu khu trục hỏa tiễn của Hoa Kỳ, cũng đã bị hư hỏng nặng. Xin được trở lại với anh Đào.
Dạ, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, một tin từ châu Á nói về hội nghị thượng đỉnh của 10 nước Đông Nam Á đã bế mạc ở Campuchia ngày hôm nay, 13 tháng 7. Nhưng hội nghị đã không đạt được bất kỳ một cái thỏa thuận nào về một cái quy tắc ứng xử nhằm xoa dịu sự căng thẳng tranh chấp ở Biển Đông. Có thể nói lần đầu tiên trong 45 năm lịch sử của ASEAN, Đông Nam Á không đạt được một sự đồng ý về một thông cáo chung bế mạc cho hội nghị khu vực. Ngoại trưởng các nước ASEAN đã không thống nhất được cái cách xử lý vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Indonesia đã chỉ trích việc ASEAN không thể đạt quan điểm chung về vấn đề Biển Đông là vô trách nhiệm, trong khi Philippines và Singapore thì đã bày tỏ sự thất vọng và về sự thất bại của các ngoại trưởng ASEAN tại thượng đỉnh lần này. Ngoại trưởng Singapore đã cho rằng việc Đông Nam Á không thể giải quyết hay là có tiếng nói chung về những gì đang xảy ra trong khu vực sẽ làm quen ố uy tín của ASEAN. Các nhà ngoại giao tham gia thượng đỉnh cũng cho hay rằng nước chủ nhà Campuchia phản đối bất kỳ bước tiến nào làm mất mặt Trung Quốc. Trung Quốc, mặc dù đã bị tố cáo là đã gây ảnh hưởng yêu cầu Campuchia, nước giữ ghế chủ tịch ASEAN năm nay đã không để cho cái vấn đề Biển Đông được đem ra thảo luận tại năm ngày họp cấp cao của ASEAN và đã chấm dứt vào ngày 13 tháng 7. Anh Đào xin mời anh Quy Cường ạ.
Thưa quý vị, trở lại với những bản tin về tình hình ở bên Syria. Thì ngày hôm nay, theo một bản tin của hãng Reuters đánh đi từ Amman và Beirut cho biết rằng ít nhất là có 220 người Syria, đa số là những người thường dân đã bị giết trong một vụ tấn công bằng phi cơ trực thăng võ trang và xe thiết giáp khi mà lực lượng của chính phủ của Tổng thống Assad đã tấn công vào làng này. Và chuyện này mới xảy ra vào tối ngày hôm qua. Ngay sau đó thì đặc sứ của Liên Hiệp Quốc là Kofi Annan đã lên tiếng cho biết rằng ông hoàn toàn rất là phẫn nộ và rất là kinh ngạc trước cái sự càng ngày càng gia tăng những cái việc bạo động tấn công vào thường dân của chính phủ Tổng thống Assad. Mặc dù những điều khoản về chương trình hòa bình ngưng bắn của ông đưa ra đã được hai bên thỏa thuận trước đây, nhưng mà thực sự ra không có thi hành. Tuy nhiên đây chỉ là những lời tường trình của chính các nạn nhân cũng như là những người ở địa phương qua một số các mạng lưới điện toán cũng như là qua hệ thống điện thoại lưu động, hoàn toàn không hề có một tin tức nào của phía bên các đài truyền thông cũng như là của phía bên các người thuộc bên phe đối lập. Tuy nhiên, đài truyền thông của chính phủ ở tại thủ đô của Syria là Damascus cho biết rằng có một cuộc giao tranh nhỏ tại thành phố này vào tối ngày hôm qua. Như vậy là con số người càng ngày càng bị giết đã gia tăng trong suốt 16 tháng qua. Con số này hiện tại đã lên đến hơn 16.000 người. Trong khi đó, về mặt chính trị, ở bên Âu Châu thì cộng đồng Âu Châu mặc dù đã làm rất là nhiều áp lực, cũng như là đòi thay đổi một số các nghị quyết về vấn đề tiếp tục đưa thêm những biện pháp chế tài đối với Tổng thống Assad, nhưng mà Nga và Trung Cộng vẫn không có chịu chấp nhận những điều khoản này, do đó tình hình để mà có thể giúp đỡ những người dân Syria vẫn còn hoàn toàn bế tắc. Quý nhé.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, cũng liên quan đến Syria, thì ngày hôm nay theo thông tin của Reuters cho biết, tờ báo Wall Street Journal đưa tin những giới chức trách Hoa Kỳ cho hay rằng Syria đã bắt đầu cho mở một kho đạn, mà phần đông số vũ khí trong đây là vũ khí hóa học của quốc gia này. Thưa quý vị, kho dự trữ vũ khí hóa học bí mật của Syria, trong đó có chất gây co giật thần kinh, hơi ngạt và chất cyanide, và từ lâu đã khiến cho giới chức trách Hoa Kỳ cũng như đồng minh tại khu vực này lo ngại. Trong diễn biến càng nổ ra cuộc nổi dậy chống lại chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad, những quốc gia phương Tây đang theo dõi những dấu hiệu thay đổi của những kho vũ khí hóa học được cho là lớn nhất thế giới này. Cũng theo bài báo Wall Street Journal, thì những giới chức trách Hoa Kỳ đang chia rẽ trong quan điểm về việc Syria cho mở cửa vào kho vũ khí nói trên. Một số lo ngại cho rằng có thể ông Assad muốn sử dụng lại vũ khí này để chống lại lực lượng nổi dậy, cũng như là dân thường. Và một số người khác thì cho rằng có lẽ ông Assad đang nỗ lực để mà không để số vũ khí này rơi vào tay phe đối lập. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Victoria Nuland tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã nhiều lần nêu rõ chính phủ Syria phải có trách nhiệm bảo vệ kho dự trữ vũ khí hóa học của họ. Cộng đồng quốc tế sẽ cáo buộc trách nhiệm đối với bất kỳ quan chức nào nếu mà Syria không thực thi điều này. Thưa quý vị, theo tờ nhật báo Phố Wall, hay còn gọi là Wall Street Journal, thì chính phủ của ông Bashar al-Assad hiện nay đã bác bỏ thông tin di chuyển kho vũ khí hóa học nói trên. Syria là một trong 8 nước, trong đó có Israel và Ai Cập, không tham gia Công ước về Vũ khí Hóa học vào năm 1997. Điều này có nghĩa rằng những ủy ban giám sát vũ khí hóa học của quốc tế không có thẩm quyền nào để mà can thiệp vào quốc gia Syria này. Trong một diễn biến khác, thì Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Gennady Gatilov, vào ngày hôm nay cho hay rằng bên phía Nga muốn đặc phái viên Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập ông Kofi Annan nên can dự một cách tốt hơn đối với lực lượng đối lập với Syria, đồng thời cho biết sẽ hối thúc ông Annan trong chuyến viếng thăm sắp tới của ông đến Moscow. Thưa quý vị, trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Kính thưa quý vị, quay sang với tin tức liên quan đến Israel, thì một người cháu của ông Yasser Arafat hôm thứ Năm đã cáo buộc rằng Israel đã đầu độc cố lãnh tụ Palestine bằng chất phóng xạ gây chết người polonium. Những cáo buộc về cái chết của nhà lãnh đạo Palestine từng đoạt giải Nobel hòa bình được khơi lại vào hồi đầu tháng này sau khi đài truyền hình Al Jazeera cho phát hình một cuộc điều tra, trong đó các chuyên gia cho biết là họ đã khám phá một lượng lớn polonium trên các đồ dùng cá nhân của ông. Polonium là một chất độc rất hiếm khi được sử dụng ngoài mục đích quân sự và khoa học. Tuy nhiên, François Bouchut, giám đốc viện vật lý bức xạ tại trường đại học Lausanne của Thụy Sĩ, nơi tiến hành các cuộc thí nghiệm, cho biết là một lượng polonium đáng kể đã được tìm thấy trên tư trang của ông Arafat và cần phải kiểm tra hài cốt của ông để xác nhận giả thuyết là ông bị đầu độc. Các viên chức cao cấp Palestine mới đây tuyên bố sẽ tiến hành khai quật thi hài của ông Arafat tại Ramallah sau khi đã được gia đình ông cho phép. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hoàn toàn bác bỏ cáo buộc của Al-Qaeda, cũng như mọi sự dính líu đến Tel Aviv, đến cái chết của cố lãnh tụ 75 tuổi này. Quỹ Arafat hôm thứ Năm cũng cho biết tổ chức này sẽ lần đầu tiên công bố tất cả các hồ sơ y tế hiện có về bệnh tật cũng như cái chết của Arafat, trong đó có nhiều hồ sơ từ Bệnh viện Quân đội Pháp, nơi ông đã qua đời vào tháng 11 của năm 2004. Sẽ được trở lại với anh Đào.
Dạ, kính thưa quý vị, một bản tin nữa từ Việt Nam nói về vấn đề Trung Quốc. Trong khi thượng đỉnh ASEAN đã không đạt được đồng thuận về cái vấn đề Biển Đông và căng thẳng tranh chấp giữa Trung Quốc với Việt Nam cũng như Philippines đang tiếp tục leo thang, thì Bắc Kinh vào ngày hôm qua 12 tháng 7 đã điều động một đoàn tàu đánh bắt cá tới quần đảo Trường Sa. Nhật báo Trung Quốc nói đoàn tàu 30 chiếc khởi hành từ Hải Nam của Trung Quốc tới gần đảo Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa để đánh bắt cá trong 20 ngày, trong một hoạt động đánh bắt phối hợp lớn nhất trong lịch sử của tỉnh Hải Nam. Giám đốc Cục Đánh Bắt Cá và Hàng Hải của Trung Quốc, ông Trương Hoàng Trung đã cho hay, đội tàu bao gồm một tàu tiếp tế có trọng tải 3.000 tấn và 29 tàu cá. Đội chỉ huy sẽ sắp xếp và điều phối các hoạt động của đoàn tàu. Ông cũng cho biết thêm là các tàu tuần tiểu vùng biển xung quanh khu vực Tam Sa và các ban ngành liên hệ sẽ trong tư thế sẵn sàng để đáp ứng bất kỳ tình huống khẩn cấp nào trong hoạt động đánh cá của đội tàu. Một trong những thuyền trưởng trên 29 tàu cá của Trung Quốc nói với tờ China Daily rằng, các tàu cá này hoàn toàn khác với các tàu cũ và đã được trang bị hệ thống định hướng, cũng như các thủy thủ trên tàu rất là chuyên nghiệp. Anh Đào xin trở lại với anh Huy Cường ở Houston ạ.
Thưa quý vị, một bản tin do hãng Reuters đánh đi từ thành phố Siem Reap của Cambodia cho biết rằng ngày hôm nay thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton đã kêu gọi Tổng thống của Miến Điện hãy nên giữ nguyên chương trình cải tổ về kinh tế cũng như là cải tổ về chính trị khi mà quốc gia này mới được bước sang thể chế dân chủ sau vài chục năm dưới chế độ độc tài quân phiệt. Và kể từ 15 tháng cho đến bây giờ thì ông Thein Sein cũng đã bắt đầu có đưa ra một số các cải tổ về vấn đề kinh tế, tuy nhiên vẫn còn rất là chậm chạp. Nhưng về mặt chính trị thì ông Thein Sein, tức là Tổng thống hiện tại của Miến Điện, đã thả ra 670 người tù chính trị, cho một số các quyền tự do thêm về phía báo chí cũng như là hợp pháp hóa các cuộc biểu tình, và đã bắt đầu có những cuộc nói chuyện với lại các lực lượng võ trang chống đối tại gần biên giới với lại Thái Lan. Bà Clinton và ông Thein Sein đã gặp tại Siem Reap, Cambodia sau 2 ngày và sau những cuộc họp của khối ASEAN, tuy nhiên bà cũng còn có nhắc thêm rằng việc Miến Điện đã giảm bớt một số các giới hạn để có thể cho phép các công ty Hoa Kỳ tiếp tục đầu tư ở tại Miến Điện và có thể tài trợ thêm về vấn đề tài chính cho quốc gia này, trước đây thì tên là Burma. Và đồng thời ông Thein Sein cũng đã trả lời là rằng ông đã rất hài lòng về tất cả những gì mà Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Phương, nhất là phía bên Anh, đang cố gắng để có thể giúp Miến Điện qua khỏi những sự khó khăn của những bước đầu của thể chế dân chủ. Quý anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, giao tranh lại xảy ra trong khu vực của Pakistan. Một vụ nổ bom tại Pakistan khiến cho 6 người đã thiệt mạng. Được biết, ngày hôm nay, tại thành phố Khyber, một vụ nổ bom đã xảy ra và thủ phủ tỉnh Balochistan ở tây nam Pakistan, khiến cho ít nhất 6 người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Giới chức trách cảnh sát cho hay rằng quả bom cài trên chiếc xe đạp được kích nổ từ xa phát nổ gần nơi Đảng Dân tộc Awami, gọi tắt là ANP, là một trong những chính đảng lớn tại Pakistan đang tổ chức một cuộc tập họp quần chúng. Báo chí địa phương thì đưa tin rằng trong số nạn nhân thiệt mạng thì có cả trẻ em. Ngoài ra, một thủ lĩnh của đảng này, Đảng Dân tộc Awami, cũng bị thương. Một số chiếc xe đậu đằng xa và những cửa hiệu lân cận cũng bị hư hại. Những lực lượng an ninh và cứu nguy được điều đến hiện trường ngay sau vụ nổ và chưa có nhóm nào lên tiếng xác nhận về trách nhiệm này. Thưa quý vị, thành phố Balochistan là một trong những điểm nóng bạo lực tại Pakistan, nơi mà những tay súng thường thực hiện những hoạt động nổi dậy từ năm 2004, đòi quyền tự trị và chính trị, cũng như những lợi ích từ những nguồn tài nguyên dầu khí và khoáng sản. Tại tỉnh này cũng thường xuyên xảy ra những vụ tấn công của Taliban đe dọa cuộc sống người dân. Và ngoài ra, những vụ bạo lực giữa người Hồi giáo dòng người Sunni và dòng người Shiite từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước cũng đã làm hàng ngàn người thiệt mạng. Và hiện nay dư âm vẫn còn xảy ra, thưa quý vị. Trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Quay sang với tin tức liên quan đến Somalia, thì các binh sĩ Liên hiệp Phi châu ở trung bộ Somalia đã tìm lại được 50 túi thực phẩm cứu trợ mà phe chủ chiến Al-Shabaab của Somalia đã đánh cắp. Liên hiệp Phi châu cho biết số thực phẩm này lẽ ra là để giúp cho những gia đình Somalia bị đói kém do vấn đề hạn hán, nhưng đã được sử dụng để nuôi các phần tử chủ chiến Al-Shabaab tại một trại huấn luyện ở ngoại ô của Mogadishu. Phái bộ Liên hiệp Phi châu ở Somalia, AMISOM, nói rằng họ đã chiếm được một ngôi làng có tên là Lantaburo trong tuần lễ này, trong một vụ việc, trong một cái sự việc mà họ gọi là một thất bại đối với phe chủ chiến Hồi giáo. AMISOM cho biết họ cũng đã khám phá ra một kho súng máy và các thiết bị chế tạo bom trong vụ đột kích đã khiến cho 11 chiến binh Al-Shabaab bị thiệt mạng và 4 chiến binh khác bị bắt. Nhóm Al-Shabaab có liên hệ với Al-Qaeda, từng kiểm soát phần lớn Somalia và gần như là toàn bộ của Mogadishu. Nhưng mà phe này đã để mất phần lớn lãnh địa của họ trong một chiến dịch kéo dài 19 tháng với sự phối hợp của Liên hiệp Châu Phi, chính phủ Somalia, Ethiopia và Kenya. Al-Shabaab đang chiến đấu để lật đổ chính quyền chuyển tiếp của Somalia và áp đặt một hình thức luật Hồi giáo rất hà khắc ở tại quốc gia này. Xin được trở lại với Quỳnh Anh.
Anh xin mời anh Đào ạ.
Dạ, xin cảm ơn anh Quy Cường. Anh Trọng Nghĩa quên tên của anh Đào rồi. Thưa quý vị, một tin liên quan tới Thế vận hội Olympic trong tháng 7 này về vấn đề đồng phục của đội Olympic của nước Mỹ. Thì hiện tại người ta thông báo rằng đồng phục Olympic của nước Mỹ, của đội Mỹ là do Trung Quốc mài. Thành ra có một cái sự phản ứng và phải nói là đã dẫn tới một cái động thái đồng nhất hiếm hoi từ hai đảng ở Mỹ, Dân Chủ và Cộng Hòa, khi mà họ cùng lên tiếng phê phán kịch liệt Ủy ban Olympic Hoa Kỳ. Theo nguồn tin anh Đào biết thì các bộ đồng phục này có giá rất là đắt, gần 2.000 đô. Nhưng mà được thiết kế với nhãn hiệu của Ralph Lauren. Màu sắc của bộ đồng phục này là có áo vest màu xanh nước biển, màu sẫm cổ điển, quần và váy màu trắng, cà vạt thì làm cái dạng là có vạch và kết hợp với cái chấm đỏ, cũng như với cái mũ nồi đúng phong cách Mỹ. Nhưng mà nhãn mác gắn bên trong lại là Made in China. Thành ra là cái điều này đã làm một sự thất vọng cho những người lập pháp hàng đầu của nước Mỹ khi mà họ được hỏi về cái vụ việc này vào hôm thứ Năm. Thì mặc dù chúng ta rất là tự hào về các động viên và các vận động viên của chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ, mọi sự đều rất tốt đẹp và điều quan trọng là họ nên được mặc đồng phục sản xuất tại Mỹ. Thì có thể nói trong một tuyên bố, Ủy ban Olympic Hoa Kỳ đã nói đội tuyển Mỹ đã được tư nhân bảo trợ và hỗ trợ tài chính. Đồng phục tuyển của Olympic Mỹ có giá là 1.945 đô la cho nam giới và 1.473 đô la cho nữ giới. Đó là thông tin từ hãng Ralph Lauren. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Ralph Lauren thiết kế trang phục mà Thế vận hội cho đoàn Mỹ, nhưng các nhà lập pháp nói rằng sự tham gia của Trung Quốc đã có một tác động mang tính biểu tượng khi mà Mỹ đang cố gắng tìm kiếm manh mối để tái khởi động các khả năng cạnh tranh về kinh tế. Thì hiện tại, theo lời của ông Steve Israel thuộc Đảng Dân Chủ nói là có 600.000 suất việc làm trong lĩnh vực sản xuất ở đất nước này, nhưng Ủy ban Olympic lại thuê nước ngoài gia công sản xuất đồng phục, và đó là Trung Quốc. Thì ông Israel bình luận rằng đó không chỉ là sự thái quá mà là không khôn ngoan, là tự chuốc lấy thất bại. Xin trở lại với anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, một bản tin từ Saudi Arabia cho biết rằng vào ngày hôm nay thì lãnh tụ của Palestine là Tổng thống Mahmoud Abbas đã tới Saudi Arabia để thăm hoàng thân Abdullah và yêu cầu Saudi Arabia viện trợ thêm cho Palestine để mà có thể tiếp tục phục hồi nền kinh tế hiện tại rất là khó khăn vì những sự phong tỏa của phía Do Thái từ suốt bao nhiêu năm qua. Cả hai vị lãnh đạo của hai quốc gia này đã gặp nhau tại một vùng nghỉ mát tại biển Hoàng Hải tại bên Jeddah, và sau đó thì ông Abbas cho biết rằng những số tiền nợ mà của bên Palestine đã lên tới 1 tỷ 500 triệu Mỹ kim và đã gây rất là nhiều khó khăn cho chính quyền của Palestine khi mà họ không có thể nào mà đi vay mượn thêm nữa để tiếp tục duy trì tất cả những hoạt động của chính phủ cũng như là những hoạt động của quốc gia này. Và ngay lập tức thì cần một số tiền lên đến 500 triệu Mỹ Kim. Và đó cũng là lý do mà ông Abbas đi sang để mà cầu cứu với lại hoàng thân Syria. Và thưa quý vị, cho đến bây giờ thì Palestine vẫn đang ở trong tình trạng rất là ngặt nghèo về vấn đề tài chính kể từ khi quốc gia này đã được coi như là thiết lập từ năm 1994 với những cái vùng đất còn lại, không có hẳn là tất cả những vùng đất mà bây giờ Do Thái vẫn còn chiếm đóng, tức là gồm một phần của dải Gaza và một phần của vùng Tây Ngạn. Cho đến bây giờ thì Liên đoàn Ả Rập cũng như là một số các quốc gia khác ở trong vùng Phi Châu cũng như là vùng Trung Đông đã hứa sẽ viện trợ cho Palestine khoảng 1 tỷ đô la. Mà cho đến nay thì Palestine mới nhận được 480 triệu Mỹ Kim, và những con số tiền viện trợ này rất là cần thiết để mà chính những người dân Palestine có thể qua khỏi những cái sự khó khăn trong lúc này. Quý anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, cũng liên quan đến Palestine và quốc gia láng giềng của họ là Israel, thì thưa quý vị, ngày hôm nay, phát ngôn viên của quân đội Israel cho hay rằng Israel đã bắt đầu khai triển hệ thống phòng thủ hỏa tiễn vòm sắt được gọi là Iron Dome gần thành phố cảng Al-Yad ở khu vực Biển Đỏ. Thưa quý vị, theo lời của người phát ngôn viên nói trên, thì một khẩu đại bác đã được triển khai gần thành phố Al-Yad như là một phần trong chương trình triển khai hoạt động thông thường. Theo đó thì những cái súng pháo này được di chuyển định kỳ đến những địa điểm khác nhau trên cả quốc gia Israel. Hệ thống vòm sắt hay còn gọi là Iron Dome được chính phủ Do Thái chế tạo có thể đánh chặn được tất cả những loại hỏa tiễn trong phạm vi từ 4 đến 70 cây số cũng như những loại đạn pháo trên không trung. Báo chí của Israel thì đưa tin đây là lần đầu tiên bên phía Israel cho khai triển hệ thống đánh chặn hỏa tiễn tại thành phố Al-Yad gần biên giới với Ai Cập và Jordan. Mặc dù những tay súng Palestine trên dải Gaza cũng hay bắn rocket vào những lãnh thổ Israel, nhưng mà rất hiếm khi nào nhằm vào khu vực hải cảng Al-Yad, một khu vực nghỉ dưỡng trên sa mạc thu hút nhiều du khách Israel và châu Âu vào mùa hè. Tháng 4 vừa qua thì có hai quả rocket từ khu vực bán đảo Sinai đã bắn vào thị trấn Al-Yad, tuy nhiên không gây thương vong nhưng đã làm người dân địa phương hoảng sợ. Vụ tấn công này đã khiến cho không quân Israel, là một đơn vị điều khiển vòm sắt Iron Dome, đã cho triển khai hệ thống này cũng như là để đề phòng những tay súng gia tăng tấn công vào khu vực Al-Yad nói trên. Và kể từ khi bắt đầu được triển khai vào tháng 3 năm 2011, thì hệ thống phòng thủ vòm sắt Iron Dome đã đánh chặn được khoảng 90% những quả rocket bắn từ dải Gaza vào những thành phố phía nam của Israel. Hiện nay, quân đội của Israel cũng đang lên kế hoạch để mà triển khai hệ thống radar dọc biên giới Israel và Ai Cập để mà có thể sớm phát hiện những cuộc tấn công bằng rocket vào nước này, thưa quý vị. Bản tin này đã kết thúc cho phần 1 của Thời sự buổi trưa. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục những làn sóng. Quỳnh Anh, chú Huy Cường, chú Trọng Nghĩa và chị Anh Đào sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Anh Đào ở Dallas, Quỳnh Anh, Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên của phần 2 do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Và bản tin của phần 2 đầu tiên liên quan đến Hoa Kỳ và liên quan đến thành phố cờ bạc Las Vegas, thưa quý thính giả. Chiều thứ Năm ngày hôm qua, có tin cho hay là có hai con hắc tinh tinh đã tổng chuồng, đã tấn công xe cộ qua lại ở Las Vegas. Khu vực xảy ra chuyện kỳ lạ này là nằm về hướng Tây Bắc của thành phố Las Vegas. Khi đến thì cảnh sát Las Vegas buộc lòng phải bắn chết một con vì nó hung hăng xông đến các cảnh sát viên và người đứng xem. Theo lời đại diện cảnh sát Laura Maxer cho hay, con thứ nhì thì bị bắn bằng đạn gây mê và được các chuyên gia về kiểm soát thú y săn sóc, theo lời bà Maxer cho biết. Hiện nay thì chưa rõ những con khắc tinh tinh này đến từ đâu và chúng thuộc vào tổ chức hay là cá nhân nào. Hình ảnh con hắc tinh tinh bị bắn chết thấy rất rõ, nằm trên giao lộ thành phố Las Vegas. Hắc tinh tinh là một con vật rất nguy hiểm, có sức khỏe và hàm răng rất nhọn. Trong rừng thì nó ăn tạp từ nhánh lá, trái cây cho đến côn trùng, ít đến cả thịt sơn dương nhỏ mà chúng bắt được. Trước đây không lâu thì có tin một con hắc tinh tinh đực đã tấn công đến chết một con hắc tinh tinh còn bé trước mắt du khách đã một sở thú. Và một sinh viên Hoa Kỳ đang thực tập ở Nam Phi cũng đã bị hai con hắc tinh tinh tấn công cắn xé trọng thương. Xin được trở lại với anh Đào.
Dạ, kính thưa quý vị, một bản tin liên quan đến Hoa Kỳ về vấn đề Mỹ và Campuchia. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đang có mặt tại Campuchia để thảo luận với Thủ tướng Hun Sen về vấn đề Mỹ đầu tư tại nước này và món nợ mà Campuchia đã chưa trả cho nước Mỹ. Campuchia thì muốn Hoa Kỳ xóa món nợ trên 400 triệu đô mà ông Lennon đã mượn với lãi suất 3% khi mà ông cầm quyền sau cuộc đảo chính năm 1970. Thì Thủ tướng Hun Sen nói đó là một cái món nợ nhơ nhuốc mà Campuchia không cần phải thanh toán. Nhưng bà Ngoại trưởng Clinton đã nói rằng theo công pháp quốc tế, chính phủ các nước phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ của những người tiền nhiệm của họ, ngay cả trong nhiều trường hợp, nghĩa vụ đó có vẻ như không công bằng. Tuy nhiên, bà cũng nói rằng bà có cam kết cá nhân là sẽ hợp tác với Campuchia để đạt tiến bộ trong việc giải quyết món nợ. Có ý kiến là nên chuyển các món tiền trả nợ đó qua việc đầu tư vào nền giáo dục và môi trường trong nước như một hình thức bổ sung viện trợ phát triển của Hoa Kỳ. Nhưng mà hành động đó đã bị đình lại, một phần do nhu cầu cần thiết để thiết lập các biện pháp trách nhiệm và để bảo đảm rằng tiền viện trợ được sử dụng để giúp cho người dân Campuchia. Bà Clinton nói với các phóng viên báo chí tại Phnom Penh rằng viện trợ của Hoa Kỳ đã tăng hơn gấp đôi trong 10 năm qua, đã lên tới 75 triệu đô, trong đó có tiền giúp chống lại bệnh HIV, tức là bệnh AIDS, và giúp đáp ứng nhu cầu của gần 1/4 người dân Campuchia thiếu lương thực và đã giúp giảm thiểu số tử vong của các bà mẹ và trẻ em. Từ khi bình thường hóa quan hệ với Campuchia vào năm 1992, nước Mỹ đã đầu tư vào Campuchia và sự đầu tư đó đã gia tăng đều đặn lên tới 144 triệu đô la vào năm ngoái. Hội đồng Phát triển Campuchia của chính phủ đã cho biết con số đã gia tăng gấp 3 lần trong năm 2010. Còn xuất khẩu từ Campuchia qua Hoa Kỳ thì đã lên tới 1 tỷ đô la mỗi năm, phần lớn là về xuất khẩu quần áo và giày dép. Bà Clinton hiện dẫn đầu một phái đoàn doanh nghiệp Mỹ đông đảo nhất tới Campuchia tham dự một diễn đàn đầu tư nhắm vào các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Trong số các công ty tham gia phái đoàn này gồm có công ty Boeing, Chevron, Coca-Cola, FedEx, General Electric, Ford and Procter and Gamble. Xin trở lại với anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, liên quan đến những tin tức của các cuộc vận động bầu cử của cả hai đảng trong cuộc chạy đua vào Bạch Cung. Cuối năm nay, thì ngày hôm nay, Tổng thống Barack Obama đã tới các vùng phía Đông Nam và Tây Nam của tiểu bang Virginia. Đây là một tiểu bang mà ông đã thắng cách đây 4 năm sau khi qua một thời gian rất là dài, không có một ứng cử viên đảng Dân Chủ nào thắng cuộc tại tiểu bang này. Và ông đã nói chuyện với những người da đen tại khu vực Big Hampton area và sau đó thì ông đã đi đến thành phố bảo thủ Ronaki, gồm đa số là những người da trắng thuộc đảng Cộng Hòa mà họ đã đổi sang ủng hộ cho đảng Dân Chủ cách đây 4 năm. Và đây cũng là nơi mà ông đã thắng đứng cử viên đảng Cộng Hòa cách đây 4 năm. Trong khi đó thì Ủy ban vận động bầu cử của Tổng thống Barack Obama cũng đưa ra những bản tin nói về vấn đề của ông Mitt Romney, là ứng cử viên của phía đảng Dân Chủ, khi mà những tài liệu cho ông này đưa ra cho biết rằng ông ta đã không có làm việc với chức vụ tổng giám đốc của công ty Benz, là một công ty tài chính mà ông ta đã thành lập ra từ năm 1984. Nhưng mà những tài liệu của công ty này thì lại cho thấy điều này trái ngược hẳn lại. Và phía bên Ủy ban vận động bầu cử cho Tổng thống Barack Obama đã tấn công về đề tài này một cách dữ dội vào ngày hôm nay, cho rằng chỉ có Mitt Romney là người biết sự thật và Mitt Romney hãy lên tiếng để mà nói thật về việc này. Quý nhá.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, bên anh xin được nói về chiếc phi cơ chiến đấu F-22 bên Hawaii. Hiện nay, một vị phi công trên phi cơ này đã bị trở ngại dưỡng khí. Bản tin từ Honolulu cho hay rằng, không quân vệ binh quốc gia tiểu bang Hawaii hôm thứ Ba đã cho hay một trong những phi công của họ báo cáo là bị thiếu bình dưỡng khí trong lúc đang bay chiếc phi cơ loại F-22 tuần vừa qua. Viên phi công này hủy bỏ phi vụ huấn luyện thường nhật và quay ngược trở lại căn cứ không quân Pearl Harbor Hickam khi mà có những dấu hiệu cho thấy ông không có đủ dưỡng khí cần thiết. Theo lời của vị trung tá mang tên Charles Anthony, một phát ngôn viên của không quân vệ binh quốc gia tại tiểu bang Hawaii này. Thưa quý vị, phi công cũng cảm thấy bị choáng váng và cho hay phải khởi động những hệ thống cung cấp dưỡng khí phụ cho đến khi nào không còn thấy mệt mỏi và hệ thống dưỡng khí chính hoạt động bình thường trở lại. Khi phi công hạ cánh an toàn sau chuyến bay vào hôm thứ Sáu tuần qua, thì đây là lần đầu tiên một phi công trên chiếc phi cơ F-22 tại Hawaii gặp nạn, gặp tình trạng thiếu dưỡng khí. Theo trung tá Anthony kể lại, và trong một cuộc thử nghiệm, khám nghiệm y khoa sau đó cho hay rằng vị phi công này đã khỏe mạnh trở lại và có thể tiếp tục nhiệm vụ phi hành. Tất cả 14 chiếc phi cơ F-22 của không quân Hoa Kỳ hiện tại vẫn hoạt động bình thường, và những phi cơ loại F-22 của Hoa Kỳ đã bị cấm bay trong vòng 4 tháng hồi năm ngoái, sau khi có nhiều phi công nói rằng bị thiếu dưỡng khí trong khi bay và bị choáng váng cũng như mất khả năng kiểm soát phi cơ này. Hồi tháng 5 năm nay, thì Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Bộ trưởng Quốc phòng ông Leon Panetta đã ra lệnh tất cả những chuyến bay F-22 phải ở quanh những nơi có thể hạ cánh được, phòng trừ những phi công có thể nhanh chóng đáp xuống trong trường hợp thiếu dưỡng khí hoặc là trường hợp khẩn cấp, thưa quý vị. Trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Và một bản tin liên quan đến khoa học không gian cho biết là cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ, mà chúng ta thường gọi tắt là cơ quan NASA, cho biết kính viễn vọng không gian Hubble đã khám phá ra vệ tinh thứ 5 quay quanh sao Diêm Vương ở khoảng cách khá xa. Vệ tinh mới này được đặt tên là S2012, có đường kính ước tính vào khoảng từ 10 đến 24 cây số. Tính đến đây thì đây là vệ tinh nhỏ nhất của sao Diêm Vương. Nhà thiên văn học Mark Showalter, người đứng đầu chương trình quan sát bằng kính viễn vọng Hubble, cho biết là vệ tinh S2012 này được tạo thành từ một loại các quỹ đạo xếp lồng vào nhau. Năm ngoái thì các nhà thiên văn học của cơ quan NASA, trong lúc quan sát sao Diêm Vương bằng kính Hubble, cũng đã phát giác sự hiện diện của vệ tinh thứ tư quay quanh hành tinh băng giá này. Thiên thể này có đường kính khoảng từ 12 cho đến 33 cây số và cách xa sao Diêm Vương khoảng 4 tỷ 800 triệu cây số. Vệ tinh lớn nhất của sao Diêm Vương là Charon, được tìm thấy từ năm 1978, có đường kính là 1.208 cây số. Hai vệ tinh còn lại là Nix và Hydra, lần lượt có đường kính là 90 cây số và 113 cây số. Chương trình quan sát bằng kính viễn vọng không gian Hubble, một phần nằm trong kế hoạch hỗ trợ tàu thăm dò New Horizons của công ty NASA trong sứ mệnh là tiếp cận sao Diêm Vương và các vệ tinh của hành tinh thứ 9 trong hệ mặt trời này vào năm 2015. Theo kế hoạch, tàu New Horizons sẽ bay đến sao Diêm Vương vào tháng 7 của năm 2015 để thu thập thông tin và vẽ bản đồ bề mặt, cấu tạo vật chất và bầu khí quyển của hành tinh băng giá này và các vệ tinh của nó. Xin được trả lời với anh Đào.
Dạ, kính thưa quý vị, một bản tin liên quan đến Trung Quốc. Trong khi những thông báo khác về hội nghị thượng đỉnh của các nước ở Đông Nam Á, ASEAN đã thất bại vì không ra được một thông cáo chung về tranh chấp Biển Đông, thì ngược lại, Bắc Kinh đã mô tả là cuộc hội nghị thành công. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay 13 tháng 7 đã tuyên bố là quan điểm của Bắc Kinh đã được một số nước trong khối Đông Nam Á ủng hộ tại cuộc họp ASEAN ở Campuchia bế mạc ngày hôm nay. Mặc dù ASEAN đã không thống nhất được một cái thông cáo chung cho thượng đỉnh năm nay vì bất đồng về vấn đề Biển Đông liên quan đến Trung Quốc. Người phát ngôn viên này nói rằng thượng đỉnh ASEAN lần này thành công và lập trường của Trung Quốc trong nhiều vấn đề đã được nhiều nước tham dự hội nghị đánh giá cao và ủng hộ. Trung Quốc đã lên tiếng yêu cầu Mỹ tôn trọng các lợi ích của Bắc Kinh tại châu Á. Và trong một cuộc hội kiến giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton bên lề thượng đỉnh của ASEAN ở Campuchia, Ngoại trưởng Trung Quốc ông Dương Khiết Trì đã nói Bắc Kinh hy vọng Mỹ tôn trọng các lợi ích và quan tâm với Trung Quốc cùng với các nước khác trong châu Á-Thái Bình Dương. Ông Dương cũng đề nghị Hoa Kỳ và Trung Quốc nên thiết lập một kiểu tương tác tại khu vực với sự hợp tác giữa hai bên cùng có lợi. Anh Đào xin mời anh Quy Cường ở Houston ạ.
Thưa quý vị, trong khi đó, ngày hôm nay thì cũng những cái bản tin liên quan đến việc vận động bầu cử của cả hai đảng thì phía bên đảng Cộng Hòa, cựu Phó Tổng thống Dick Cheney đã lên tiếng tuyên bố để ủng hộ cho ông Mitt Romney và ông nói rằng ông Mitt Romney là người duy nhất hiện tại của phía bên Đảng Cộng Hòa cũng như là tại Hoa Kỳ có thể đưa Hoa Kỳ qua khỏi một tình trạng khủng hoảng trầm trọng, chẳng hạn như là vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Ngày hôm nay thì ông Dick Cheney sẽ tham gia hai cái cuộc gây quỹ mà ông ta sẽ kiếm được một số các tiền để ủng hộ cho Mitt Romney tại thành phố Jackson, tiểu bang Wyoming. Và ông ta còn cho biết rằng tất cả những gì cũng như là những thành tích của Mitt Romney từ trước đến giờ đều đã nói lên rằng hiện tại thì chỉ có một người duy nhất có thể giữ chức vụ tổng thống và lèo lái Hoa Kỳ qua khỏi những cái cơn khủng hoảng như vậy thôi. Chúng ta cũng nhớ rằng Mitt Romney thì cũng đã làm việc rất là nhiều năm tại Washington, từ dưới thời cựu tổng thống Reagan sang đến thời tổng thống Bush cha và tới thời tổng thống Bush con. Và ông Romney thì dĩ nhiên là đã cảm ơn cũng như là đã khen ngợi ông Dick Cheney rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì phía bên ủy ban vận động của ông Mitt Romney cũng không có lên tiếng trả lời về những tố cáo của phía bên ủy ban vận động cho Tổng thống Barack Obama như là bản tin mà chúng tôi đã đưa ra trước đây. Và họ nói rằng tất cả những hồ sơ về cái vụ này thì đều có ở trên tất cả những cái mạng lưới hoặc là trên báo chí vào cái thời đó, và tất cả mọi người có thể vào để xem xét. Nhưng mà đối với việc mà phải trả lời những cái câu hỏi tố cáo giữa hai bên thì hoàn toàn sẽ không bao giờ có câu chuyện đó. Quý anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, bản tin cuối cùng trong chương trình hôm nay nói về bản tin Hoa Kỳ, quyền lợi thừa hưởng Medicaid của người. Thưa quý vị, hiện nay người dân Hoa Kỳ có Medicaid đã không đi khám bệnh thường xuyên. Đây là một kết quả khảo sát của một cuộc nghiên cứu, thưa quý vị. Bản tin từ Washington cho hay hầu hết những người mà có lợi tức thấp thường sử dụng bảo hiểm y tế do chính phủ chi trả, thường chỉ vào bệnh viện khi mà có trường hợp khẩn cấp mà thôi, chứ không đi khám thường xuyên, khác với những người mà tự bỏ tiền túi nên mà tự mua lấy bảo hiểm. Thưa quý vị, bản tin Reuters dẫn một nghiên cứu được vừa đưa ra vào ngày hôm qua cho hay rằng giúp đánh tan được khái niệm cho rằng bệnh nhân nghèo đến đây để mà những bệnh nhân nghèo đến đầy bệnh viện để mà khám những bệnh thông thường như là cảm, flu, trong khi những người khác được tính rẻ ở những dưỡng đường hoặc là văn phòng bác sĩ. Ở một mặt khác thì nghiên cứu do Center of Studying Health System thực hiện thì cho biết bệnh nhân thừa hưởng chương trình Medicaid do chính quyền liên bang lẫn tiểu bang tài trợ thì thường vào phòng cấp cứu nhiều gấp đôi bệnh nhân mua bảo hiểm tư nhân. Và một trong số 10 bệnh nhân Medicaid sử dụng phòng cấp cứu ER cho việc chăm sóc không có tính cách khẩn cấp, so với một trong số 14 bệnh nhân thường dùng bảo hiểm của hãng tự mua. Thưa quý vị, khám phá này được đưa ra sau khi mà tối cao Pháp viện Hoa Kỳ mới đây công nhận giá trị pháp lý của chương trình cải tổ y tế do Tổng thống Barack Obama ký ban hành. Và sau vài ngày khi mà Hạ viện bỏ phiếu chống lại vụ việc này, thì nhiều người đã nói rằng những người thừa hưởng Medicaid đã không đi khám bác sĩ cũng như là đã không đi vào bệnh viện thường lệ để mà khám tổng quát như là họ cần, như là một người trung bình cần hiện nay tại Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và bản tin vừa rồi kết thúc cho phần thời sự buổi trưa với ba miền California, Dallas và Houston với chú Trọng Nghĩa, chị Anh Đào, chú Huy Cường cùng với Quỳnh Anh. Chúc quý vị một buổi trưa thật là vui vẻ và xin mời quý vị vẫn tiếp tục với làn sóng của Đài Sài Gòn. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ trở lại.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 890 AM tại Dallas, 900 AM tại Houston và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, sau khi nghe Quốc hội tuyên bố luật biển của Việt Nam được thông qua, dân chúng có nhiều người mừng rỡ, tưởng chuyến này con mắt của nhà cầm quyền Cộng sản đã mở ra và đã nhìn thấy cái lếu láo của Trung Cộng và sẽ ra sức bảo vệ đất biển. Nhưng thằng ơi, người dân lại ngã ngửa, thấy mình lại bị lừa một lần nữa. Công an cảnh sát vẫn đang áp người biểu tình, mặc dù biểu tình là để ủng hộ luật biển của các nhà lãnh đạo và biểu tình để chống Trung Cộng xâm lăng. Cũng như trước đây khi nghe Nguyễn Tấn Dũng ủng hộ luật biểu tình, người dân vội vàng biểu tình cảm ơn Thủ tướng. Nhưng Thủ tướng nói một đàng, làm một nẻo, hốt những người biểu tình bỏ vào nhà giam với những bản án bịa đặt, mơ hồ. Sau khi cái luật biển được thông qua, nhà cầm quyền Cộng sản cũng chẳng có phản ứng gì mạnh mẽ khi tàu của Trung Cộng vẫn tiếp tục xâm lấn hải phận của Việt Nam và tiếp tục ngang nhiên bắt 6 chiếc tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi. Trước đó đầu tháng 7, một chiếc tàu của ngư dân Bình Định bị Trung Cộng đâm chìm ở Trường Sa. Tin tức cho thấy rõ sau khi Quốc hội Cộng sản Việt Nam thông qua luật biển ngày 21 tháng 6, thái độ của Trung Cộng lại còn hung hăng hơn. Họ đã đưa nhiều tàu hải giám đến Trường Sa và các tàu này phát đi thông báo bằng nhiều thứ tiếng Trung Hoa, Anh ngữ và Việt ngữ để tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng tại đây. Đồng thời Trung Cộng không ngớt thoá mạ Việt Nam. Thiếu tướng Bành Quang Khiêm của Trung Cộng tuyên bố rằng Trung Cộng đã từng dạy Việt Nam một bài học và có thể sẽ cho Việt Nam một bài học lớn hơn. Có lẽ những lời miệt thị trên đã làm cho đảng và nhà nước sợ hãi nên vội vàng tân bốc đàn anh ngay tại cái gọi là Đại hội Hữu nghị Trung Việt. Họ nói đến sự quan hệ giữa hai nước anh em Cộng sản được cho rằng rất tốt đẹp như sự duy trì các cuộc gặp gỡ giữa các lãnh đạo và các vấn đề khác. Tuy nhiên vấn đề căng thẳng Biển Đông thì không hề được nhắc trong đại hội này. Hội nghị chỉ chú tâm vào việc tri ân Trung Cộng và sẽ tổ chức những buổi lễ để mời các chuyên gia, các cựu chiến binh Trung Cộng sang thăm Việt Nam vào các ngày lễ như 30 tháng 4, ngày 2 tháng 9, v.v. Điều nhục nhã là tại đại hội, Phó Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu đại hội thông suốt phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt vào các hoạt động cụ thể để củng cố và phát triển tình hữu nghị Việt-Trung. Việc tri ân này cũng không khác gì trước đây sau khi chiến tranh biên giới kết thúc. Đảng Cộng sản Việt Nam đã dựng mộ bia với chữ "Đời đời nhớ ơn các liệt sĩ Trung Quốc" dọc theo biên giới, trong khi họ không bao giờ tổ chức lễ truy điệu cho các chiến binh của họ đã ngã gục trong các trận giao tranh với quân Tàu xâm lược từ trận chiến biên giới 1979 đến trận chiến Hoàng Sa năm 1988, và nay chúng lại còn giở trò sẽ mời ân nhân Tàu sang thăm Việt Nam để vinh danh. Quả thật đảng cầm quyền Cộng sản là đảng buôn dân bán nước, hèn với giặc, ác với dân. Một mặt họ cúc cung Trung Cộng, một mặt để cho Tàu xâm lăng qua nhiều hình thức công khai hoặc bán công khai. Tin mới nhất là sự việc để người Tàu mua 100 hectare đất ở Bình Thuận kể từ năm 2011 qua trung gian và núp sau lưng người Việt để tạo thành đất nông nghiệp. Khi sự việc bị phanh phui thì những viên chức cán bộ ở đây nói là họ không nắm rõ. Cũng như vụ người Tàu nuôi cá đóng bè tại Cam Ranh đã xảy ra cả 10 năm mà nhà cầm quyền cũng nói không nắm rõ. Cho tới mức độ này mà nhà chức trách từ trên xuống dưới việc gì cũng nói không nắm rõ, ngay cả sự xâm nhập văn hóa của người Tàu quá lộ liễu, họ cũng vẫn không chịu mở mắt, lại còn tiếp tay như việc đem chương trình tiếng Hoa vào cho học sinh từ cấp 1, 4 tiếng một tuần. Bộ Giáo dục cho biết chương trình học tiếng Hoa gọi là sinh ngữ dân tộc cho các em học sinh người Tàu. Đây là một sự ngụy biện trắng trợn, người Tàu sống trên đất Việt, dạy con toàn tiếng Tàu, ngay cả người Việt vào những khu người Tàu cũng phải nói tiếng Tàu. Họ không cần Bộ Giáo dục phải cấp giấy phép học tiếng dân tộc. Tương lai cho thấy cả nước Việt Nam sẽ nói tiếng Tàu và Đảng Cộng sản sẽ tuyên bố đời đời nhớ ơn Trung Quốc và cả nước phải có những buổi lễ tri ân các ân nhân người Tàu như họ đang chuẩn bị. Chừng nào Đảng Cộng sản mở mắt để nhận thức cái gọi là tình hữu nghị Trung Việt qua 16 chữ vàng của quân xâm lăng tuyên bố nguyên văn láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, thành ra láng giềng khốn nạn, lấn biển toàn diện, cướp đất lâu dài, thôn tính tương lai, thì lúc ấy Việt Nam mới không còn đau khổ nữa. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.